thương xót chua những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh hoa u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến về phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phục phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, chỉ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum", có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có một cái bà cụ già, bà cũng lớn tuổi, bà thấy bà sống vậy chắc cũng đủ. Bà lên nhà thờ bà cầu nguyện, thì một cái cậu bé cứ đi theo. Thế bà này siêng năng cầu nguyện quá, không biết cả bà cầu cái gì, thì anh cậu bé mới nấp nấp sau nghe bà cầu nguyện cái gì. Thì bà nói rằng là: "Lạy Chúa, con đã già rồi, và sống như vậy đã đủ rồi. Bất cứ lúc nào Chúa gọi, con cũng sẵn sàng ra đi. Đã già rồi, lớn tuổi rồi, giờ bất cứ lúc nào Chúa gọi con cũng sẵn sàng ra đi. Bà cầu nguyện suốt 3 ngày như vậy, cũng vẫn những lời như vậy. Lạy Chúa, con đã già rồi, con sống vậy là đủ rồi. Bất cứ lúc nào Chúa gọi con cũng sẵn sàng ra đi. Đến ngày thứ tư, sau khi mà nghe bà ta cầu nguyện như vậy 3 ngày liền, cũng một cái lời ấy, thì cậu bé này mới nghịch ngợm và đáp lại, nhái giọng mà nói rằng: ta đã nghe lời cầu xin của con, ta sẽ đến đón con vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Nghe cái lời đó xong, đêm đó bà về nhà bà ấy không ngủ được. Tại sao? Sợ. Bà ấy lo lắng vì đã nghe được cái điều ấy. Bà ấy cầu nguyện như bà ấy không chấp nhận nổi lời bà ấy vừa mới cầu xin. Và đó là cũng là tâm lý của mỗi người chúng ta. Ai cũng có thể nói mạnh lắm. Lúc mình đang khỏe, đang như thế này, đang ngồi chia sẻ, bất cứ Chúa gọi lúc nào con sẵn sàng ra đi. Vậy không? Đời linh mục thì chúng tôi là còn nói là: Chúa, chỉ cần một dâng một thánh lễ rồi con chết cũng đã được rồi. Như là được chết trên bàn thờ, dưới chân bàn thờ nữa thì đẹp lắm rồi. Chúa bảo: lễ xong chưa? Dạ. Sao Chúa, có gì không Chúa? Thì ta hỏi mày làm lễ xong chưa? Bảo thì sắp xong rồi. Có gì không? Thì ta nhận lời ngươi, ngươi muốn chết dưới chân bàn thờ thì lễ xong rồi ta cho ngươi nhồi máu cơ tim rồi nằm luôn chỗ. Thì Chúa, nửa tiếng xong vẫn chưa lễ xong. Sao lâu vậy? Còn làm càng lâu càng tốt. Đọc từng chữ từng câu, còn muốn chết trên bàn thờ nhưng mà không phải lúc này, không phải bây giờ. Nói về sự sống đời sau thì ai cũng có thể nói mạnh lắm, nhưng mình nói sự sống đời sau nó như thế nào thì chẳng ai biết được, vì đâu có mắt đâu có thấy, đúng không ạ? Mà cũng chưa có ai mà có thể thấy được sự sống đời sau rồi quay về nói cho chúng ta biết được. Ta thấy trong cái câu chuyện mà người phú hộ hả, phải không, và anh nhà nghèo Lazaro, ông phú ông xin hoài, cuối cùng bảo là thế gì: nếu mà vậy thì xin cho tôi về để tôi nói cho những anh em tôi, để 7 anh em tôi còn sống nó khỏi phải khổ như tôi. Chứ bảo không, nó đã có các tin chi rồi, cứ nghe cái người đó. Thì Chúa, tin chi nó không nghe đâu, nhưng mà chắc người chết hiện về mà nói thì nó nghe. Chứ bảo nếu mà tiên tri nó không nghe thì người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Thực sự ra bây giờ mình có người chết hiện về mà nói là thôi phải bỏ hết của cải đi, chứ còn cuộc sống mai sau nó không có mang theo của cải được. Mình có nghe không? Vậy thôi à. Và cho dù ngay cả người bên cạnh mình là chết bất đắc kỳ tử đó, thấy không ạ? Nhưng mà mình cũng vẫn không nghĩ rằng tới phiên mình ngay được. Vẫn không nghĩ tới phiên mình ngay được, và vẫn cứ chìm ngập trong những đam mê, dục vọng, tiền tài, đủ mọi thứ hết. Biết rằng có cuộc sống đời sau, biết rằng có cuộc sống đời sau, nhưng mà vẫn thích cuộc sống đời này. Và mình cầu xin Chúa rằng: lạy Chúa, nếu mà được lời lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Cũng như vậy, giá mà Chúa nói như vậy chắc nhiều người theo lắm, đạo Chúa chắc hiển trị lâu rồi đó, đúng không? Nhưng mà tin Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng quê hương chúng ta không phải ở đời này, quê hương chúng ta ở trên trời, cõi đời tạm này. Nhưng mà cõi đời tạm này cũng không có nghĩa là mình chỉ là ăn nhờ đậu đây rồi thì chờ mai mốt đi về quê trời, không phải. Vì cái quê trời nó được quyết định từ quê đất. Cõi đời sau bắt đầu từ cõi đời này. Những bài hát gì đấy: ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Thấy không? Không biết ông nhạc sĩ ông sáng tác bài đó chắc ông chẳng có đạo đâu. Ông chẳng nghĩ đến chuyện ngày mai là đời sau đâu. Nhưng mà
đọc cái đó, nghe cái đó thì người có đạo phải hiểu rằng là ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, không phải là ngày mai là ngày mai, mà ngày mai là đời sau, và ngày hôm nay là đời này, đời sau đang bắt đầu từ đời này. Tại vì những cái gì mà mình làm ở cái đời này nó sẽ theo mình về đời sau chứ. Chứ đâu phải là mình ăn gian nói dối ở đời này rồi thôi, rồi mọi cái đời sau nhắm mắt xuôi tay là cứ đi lên. Đâu phải như vậy. Mà không phải là luân hồi. Vì không tin có đời sau cho nên người ta mới tội lỗi ghê gớm như thế chứ. Thế không ạ? Và vì không tin có đời sau cho nên mình bảo người ta ăn ngay ở đời lành, ăn ngay ở lành ở đời này, thì người ta hỏi mình để làm gì? Kẹt lắm. Hy sinh ở đời này để làm cái gì? Tôi được cái gì? Bạn thử nghĩ coi, nếu mà không có đời sau thì tôi và bạn cứ hưởng thụ đi chứ, cứ cho ăn chơi cho nó sung sướng đi chứ. Tội gì mà phải nằm gai nếm mật, tội gì mà phải hy sinh, tội gì mà phải vì người khác, đúng không? Tại vì tin có đời sau cho nên tôi mới hy sinh, tôi mới dấn thân làm việc bác ái, tôi mới đi phục vụ vân vân. Vì ngày mai đã bắt đầu từ ngày hôm nay mà. Thì vì tôi tin rằng những việc làm của tôi ngày hôm nay nó sẽ đưa đến kết quả của ngày sau, đời sau. Vì tôi nhận được những cái gì mà tôi cho đi. Kỳ lạ như vậy. Cho nên mình mới hát rằng là gì thôi, cho đi là được nhận lãnh thôi. Thế không ạ? Và những cái gì mà tôi chỉ vơ vét cho ngày hôm nay thì tôi lại sẽ không mang đi được cho đời sau. Và những cái gì tôi cho đi ở đời này thì tôi nhận nó ở đời sau, cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Nếu tôi cho đi những cái điều tốt đẹp, cho đi những sự quan tâm, tôi cho đi lòng thương xót thì tôi nhận được lòng thương xót. Phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được Chúa xót thương. Nhưng mà nếu mà tôi cho đi sự gian trá, tôi cho đi sự kiêu ngạo, tôi cho đi sự ích kỷ, tôi cho đi sự lừa lọc thì sao? Thì tôi cũng phải nhận lại cái đó. Chúa sẽ dằn, sẽ lắc, đóng đấu nào các con sẽ nhận đấu đấy, mà còn dằn còn lắc, tức là có lời. Thế không? Nếu mà tôi gửi điều tốt thì tôi cũng có lời điều tốt, được gấp trăm. Chúa nói không những đời này mà gấp trăm gấp ngàn lần, và hạnh phúc đời sau nếu tôi từ bỏ mọi sự mà tôi đi theo Chúa. Và ngược lại, nếu mà tôi gieo gió thì tôi cũng sẽ phải gặt bão thôi. Đừng có ngạc nhiên. Cho nên nếu mà đời này mà mình không trả thì đời sau mình cũng phải trả. Đừng có nói mày qua thoát rồi, cái này thoát rồi, thanh tra nó đến thoát rồi, ra tòa chạy trăng án rồi, mày quá. Trăng án không? Đời này thôi chứ. Thế không ạ? Đời này thôi. Cho nên là mình thấy rằng là nếu mà mình tin có đời sau thì mọi chuyện nó mới có thể giải quyết được, nếu đến nơi đến chốn tận căn được. Còn nếu mà không tin có đời sau, mình nói người ta phải sống đạo đức, ta bảo để làm gì? Thế không ạ? Để làm gì giờ? Anh hy sinh để làm gì giờ? Anh dấn thân phục vụ để làm gì giờ? Anh chết thì cũng rục xương à? Phải không? Mà con cháu anh chẳng được cái gì, nó còn đoán trách anh. Đấy, tại bố đó. Người ta hy sinh để bố người ta củng cố đời con. Bố cha biết hy sinh cái gì cả. Bố cứ hy sinh cho người khác, thì bố dấn thân, bố phục vụ, bây giờ trắng tay, được cái gì? Con cháu nó còn oán trách cho bố, bố coi thằng kia kìa, thấy không? Đó, chả cần phải sợ sệt gì cả, cứ làm tới hưởng hưởng đời này, còn đời sau ai biết có hay không mà biết. Nên thấy nguy hiểm vô cùng. Và lúc đó người ta sẽ lao vào tìm kiếm tiền tài vô độ, vô chừng, không có mực nào hết cả. Biết thế nào là đủ? Biết thế nào là đủ, thưa anh chị em? Vì thế mà
trong bài tin mừng hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rằng là có cuộc sống đời này và có cuộc sống đời sau. Có cuộc sống đời này và có cuộc sống đời sau. Người, lúc mà người đến nhà cái ông trưởng hội đường thì người ta bảo là con gái ông ấy chết rồi. Thấy chưa? Con gái ông ấy chết rồi. Bây giờ sao vậy? Nếu mà ông không có lòng tín thác thì mà thôi thầy đi về đi thầy ơi. Nếu mà đang nói có mấy người nhà hội đường đến bảo con gái ông chết rồi làm phiền thầy gì nữa. Nhưng mà Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Tin nổi không? Chết rồi còn gì nữa, đời này nó tiêu rồi, còn đời sau biết như thế nào bây giờ thầy. Xem thấy khó lắm chứ. Thì lúc đó thôi cũng cảm ơn cha, cha phiền ra thường mời cha đến đây đặt tay mà cháu chết rồi. Thôi không phiền cha nữa. Thí dụ như vậy. Thì mình thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay tất cả đều nằm ở trong một chữ tin thôi. Thấy không? Hai cái phép lạ phải không? Một phép lạ là cho con gái của ông trưởng hội đường được chết và sống lại. Nó không chết thì sao sống lại? Được chưa? Cái thứ hai là cho người phụ nữ bị bệnh băng huyết bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Đã 12 năm. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, phải bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều và tán gia bại sản. Nếu mà chạy thầy chạy thuốc và tán gia bại sản, ta gọi là cái gì? Chạy thầy chạy thuốc mà tán gia bại sản ta gọi là cái gì? Mà vẫn không khỏi đó. Chạy thầy chạy thuốc tốn tiền, bệnh vẫn không khỏi, tiền mất tật mang. Tiền mất tật mang. Mà khi đã tiền mất tật mang rồi thì còn có dám tin vào ai nữa đâu. Thấy không? Mình thấy hai cái thử thách. Cái thử thách nhất của người phụ nữ là tiền mất tật mang. Cái thử thách thứ hai của cái ông trưởng hội đường là đi giữa đường thì báo tin là con chết rồi. Tại vì mục đích của ông làm gì thưa anh chị em? Đó là gì? Có một ông trưởng hội đường tên là Gia đến đi tới, vừa thấy Đức Giêsu ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Mục đích của ông là xin Chúa cứu chữa cho đứa bé nó gần chết để nó được sống. Còn đây bà này là đang bệnh và vô phương cứu chữa vì tiền mất tật mang, xin cho được chữa khỏi bệnh. Hai cái toàn cái nào cũng nặng hết, không có ca nào là ca nhẹ hết. Thế không ạ? Ca nào cũng là thập tử nhất sinh, ca nào cũng là bác sĩ để là BT đó. Mọi người thấy đề chữ BT mừng quá, giai đoạn 4 bác sĩ đề chữ BT về khoe: em ơi, tạ ơn Chúa, anh bình thường. BT, bác sĩ để chữ bó tay mà ông chữ bình thường. Mà có khi nhờ đó cái chữ bình thường đó mà ông lại sống. Thế thì chữ bình thường ông lại sống do ông có lòng tin. Cái lòng tin của ông vào cuộc sống, lòng tin vào ông là ông được chữa, được khỏi, lại chữa. Ông chứ đâu phải là thuốc. Thì hai trường hợp này đều BT hết rồi, bó tay hết rồi. Mà đối với Chúa thì đó lại là bình thường. Con gái ông không chết đâu, nó ngủ đấy. Còn mát hay không mát nói luôn đi. Thế ông ạ? Nó chỉ người mát mới nói vậy thôi. Người mát mới bảo là người chết là người ngủ, đúng không? Chỉ có họ nói là thằng này ngủ say như chết thì có. Có ngủ say như chết mà, chứ không ai bảo là nó chết mà bảo nó ngủ. Không ai chết bảo nó ngủ say cả. Là chết là chết thôi. Có ngủ say như chết thì có, nhưng mà không ai chết mà bảo là nó đang ngủ say đấy. Và ta thấy rằng là nó đều đẩy con người ta đi đến cái mức là tận cùng của lòng tin. Ranh giới giữa tin và không tin nó mong manh ở cái chỗ đó. Vì nếu mà bình thường á, là ốm đau thì cảm cúm nhẹ nhàng thì không nói làm chi. Còn đây một đàng là đứa nó gần chết rồi, một đàng thì là tiền mất tật mang rồi.
Hai trường hợp nặng đấy mà chạy đến với thầy Giêsu, mà cách chữa của Chúa Giêsu thì lại chẳng cách nào giống cái nào cả, chẳng cái nào giống cái nào cả. Trường hợp của ông trưởng hội đường ta thấy không? Thử thách lòng tin nặng lắm. Tại vì mình biết rằng ông là trưởng hội đường, có nghĩa là chức vụ của ông như thế nào, thưa anh chị em. Ông trưởng hội đường, đây là một nhân vật quan trọng, là một VIP. Vừa là chủ tịch ban quản trị nhà hội, vừa là chủ tịch hội đồng trưởng lão, có trách nhiệm thu xếp mọi việc trong nhà hội. Thế ấy thế mà nhưng khi con gái ông ngã bệnh thì ông nghĩ ngay đến Đức Giêsu. Và không những thế, ông đến còn gieo mình dưới chân Chúa Giêsu. Người trưởng hội đường ấy sụp dưới chân Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin. Mà Đức Giêsu đó là ai? Lúc đó Đức Giêsu chỉ là một, cùng lắm là một ông thầy giảng đạo lang thang, một lãng tử. Mà trước đó ông có thể xem ngài như là một kẻ xa lạ. Mà hơn thế nữa, nặng nề hơn là ông coi rằng Đức Giêsu là một kẻ tà đạo, tà giáo, đi rao giảng một cái giáo lý nguy hiểm và bị các nhà hội cấm kỵ. Một kẻ mà bất luận một người nào trong chính đạo cũng phải xa lánh. Rõ ràng một người giai cấp cao như thế mà lại đến sụp lại một người lang thang, không có một cái trụ sở nào cả, không có một cái nhà thờ hay là một hội đường nào cả, vô danh tiểu tốt. Một người mà đang là vị trí chắc chắn như thế mà bây giờ đi đến với một người, một người gọi là chính đạo mà đi đến với người tà đạo. Tại vì lúc đó Đức Giêsu đâu có gì mà bị mọi người ta kết án được mà. Vậy mà ông vẫn đến, mà ông không những đến mà ông sụp lại dưới chân Chúa Giêsu. Thì cái lòng tin nó phải diễn tả qua bằng một cái việc rất là khiêm tốn. Khiêm tốn lắm. Thôi đến thì cũng cùng lắm, thôi đứng thẳng nhờ bác giúp đỡ con nhà cháu một chút hả. Thôi chú anh em mình, nhưng mà tôi thì tôi cũng không làm gì lớn đâu, mà dù sao tôi cũng là trưởng hội đường, tôi cũng có thể giúp anh được. Nếu mà sau này muốn vô giảng thì nói tôi một tiếng, tôi cho anh giảng tự do, vì vô đây là quyền của tôi, nhà thờ này tôi làm cha xứ, anh biết điều tí thì tôi cho vô làm lễ giảng. Thế như vậy anh không biết điều là mời đi chỗ khác, vì tôi có quyền, tôi là cha xứ. Thì ông này cũng có quyền nói với Đức Giêsu như vậy chứ. Thôi phải không? Thôi thì anh giúp cháu tôi một tí, giúp con tôi một tí, rồi tôi cũng không quên ơn anh đâu. Thế nhưng mà ông không còn nghĩ đến mình là trưởng hội đường nữa. Cho nên đến với Chúa thì quên mình đang nắm cái chức vụ gì đi. Quên mình đang có cái quyền nào đi. Quên mình đang có cái tư thế nào đi. Và mình đến với Chúa Giêsu thì chỉ có một cái là sấp mình xuống mà nài xin Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Lời cầu nguyện mà còn kể rằng con là thế này, con là thế nọ, con là thế kia, giống như cái ông nào á, vô trong đền thờ ấy. Hai ông, một ông Pharisêu lên lạy Chúa, con là người thế này, con đã ăn chay, rồi con đã đóng thuế, rồi con đã làm này làm kia. Con không như cái thằng thu thuế ở đứng ở phía dưới kia đâu. Đã vậy mà còn so sánh với người khác, nó quá tệ. Thì ông này ông không nghĩ đến mình là cái gì cả. Thì khi anh chị em mình mà muốn đến với lòng thương xót của Chúa thì chỉ có một điều duy nhất là con cần được Chúa xót thương thôi. Chúa Đức Giáo Hoàng cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình là giáo hoàng khi đến với Chúa, mà ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng cũng là người cần đến lòng thương xót, và Đức Giáo Hoàng cũng là người tội lỗi như những con người khác, cần được Chúa xót thương. Cho nên kết thúc lần nào cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, chứ không có chỉ có là tôi chúc lành cho anh chị em. Nhưng mà xin anh chị em cầu nguyện cho tôi ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ. Bài diễn văn đầu tiên, lời mở đầu đầu tiên đó là xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Thì cái ông trưởng hội đường này cũng vậy. Và những ai mà đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì cũng phải như vậy thì mới được. Chứ đừng cho mình là thế này là thế nọ, là linh mục là tu sĩ là thế này thế kia. Ủa dân dân họ mới cần đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chứ còn chúng mình cầu cho họ thôi. Thì mình không cần cầu à? Quần ai cầu cho mình à? Giỡn quái. Mình không có nhu cầu nào à? Ngon, ngon à? Ngon à ta? Cho nên khi mình đến thì cứ sấp mình xuống như là Faustina, cứ sấp mình xuống mà lạy Chúa xin thương xót con. Vậy thôi. ông sắp mình xuống này xin Chúa, nhưng vậy mà Chúa đâu đã tha. Anh chị em thấy không? Anh chị em đâu đã tha. Nếu mà đi tiếp, ta thấy cái hành trình đến với Chúa cầu xin, Chúa đòi hỏi một duy nhất là lòng tin, mà lòng tin đó là sự tín thác. À, Chúa không có đáp ứng như mình mong muốn, không đáp ứng lúc mình đang cần, theo cách mình nghĩ. Không, ta làm theo cách của ta, cách của Chúa. Vấn đề là có tin hay không tin. Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Ta thấy đám đông không? Đám đông người ta có tin không?
Không.
Đi theo làm gì? Tò mò. Một đám rất đông đi theo mà còn chen lấn nữa. Cái gì đó, ông làm gì đó, đi theo coi. Làm gì có chuyện đo gần chết rồi mà bác sĩ chê rồi này. Đi bên Trung Quốc cũng thua, Singapore cũng thua, bên Mỹ cũng thua rồi này. Làm gì có chuyện đó, đi coi nó làm gì. Gươm cái ông đó mà cầu nguyện được cái gì. Thấy không? Đó mà chữa được cái gì. Rồi đám đông rất đông đi theo, nhưng mà anh chị em thấy đám đông mà họ là chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chứ mình tưởng đám đông đi theo mình mà là ngon là chết đấy. Tại vì đám đông họ chỉ theo cái dư luận quần chúng thôi, họ theo cái tò mò thôi. Cái lý của họ cũng chỉ lý của đám đông thôi. Ai nói sao thì tôi theo vậy, ai mạnh tôi theo, thế thôi. Cho nên mình mà cậy dựa vào đám đông mình chết đấy. Cậy dựa vào ai? Vào Chúa. Mà cậy dựa vào Chúa thì ta thấy rằng là phải chấp nhận đi vào cái con đường tín thác. Đó là gì? Người ra đi với ông và một đám đông đi theo và chen lấn người. Thế thôi. Chúa không chứa ngay. Ông này chắc cũng phải sốt ruột lắm rồi chứ phải không? Tại vì Chúa đã nhiều lần Chúa chữa bệnh cách không rồi, đâu cần phải đến tận nơi. Ông về đi con ông khỏi đó. Đúng không? Đây này không, đi theo. Đi theo nhưng mà lại còn cứ dừng già dùng dình làm gì? Một cái bà băng huyết đã 12 năm bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn nặng thêm là khác. Đó có phải là tiền mất tật mang không? Mà mình cũng thông cảm thôi, khi mình bệnh thì có bệnh thì bái tứ phương, chỗ nào mình có là đi thôi. Chỗ này bà thầy, chỗ này ông thầy, chỗ này chỗ kia mình cũng đi thôi. Lúc mình có bệnh mình mới biết rằng đức tin của mình nó yếu. Lúc mình có bệnh mình mới thấy rằng là sức khỏe là vàng. Chứ còn lúc mà khỏe mình bảo vàng là trên hết. Và lúc như vậy mới thấy đúng là sức khỏe là vàng. Không chỉ là vàng mà còn là kim cương nữa ông chừng. Mà có thể đánh đổi hết tất cả để lấy được cái sức khỏe. Nhưng mà khi mình có sức khỏe rồi thì mình lại lấy sức khỏe để mình đánh đổi lấy tiền bạc. Danh vọng. Rồi lúc mà có ấy, được những cái đó thì sức khỏe không còn nữa. Mình mới thấy rằng là không có sức khỏe thì chả là gì. Vậy mà chỗ nào Chúa cũng chữa lành, rao giảng, loan báo và chữa lành. Vì mình thấy rằng là sức của con người nó mong manh. Dù rằng đây là đời tạm, dù rằng đây là đời tạm, mà mình biết rằng thế nào cũng phải bệnh thôi. Nhưng mà chẳng có ai mà muốn rằng mình bệnh rồi mình đi cả, đúng không? Cho ngay cả người già lắm rồi, như bà già lúc nãy đó, cầu xin 3 ngày liên tiếp, chú, bây giờ con già rồi, con đầy đủ rồi, bây giờ chú muốn gọi con đi lúc nào con cũng đi. Được rồi, trưa ngày mai tao đến. Suốt đêm nó không ngủ. Nếu mà sẵn sàng ra đi thì đêm đó phải vui mừng chứ phải không? Ồ, tạ ơn Chúa nhận lời con rồi. Đêm nay con ra đi. Đêm nay ra đi. Đi không? Đi không? kể vẫn còn được. Mới quen được cô bồ kia mà đi giờ bỏ cô bồ ấy cho ai? Thấy không? Bỏ cho Chúa ướm. Ướm. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là tôi sẽ được cứu chữa. Thế lòng tin của bà rất là hồn nhiên, mộc mạc đơn sơ. Có những người như vậy, mình đừng có trách người ta. Đôi khi anh chị em mình hay đứng ở trên đó rằng mê tín, nhảm nhí, phải không? Thôi lòng tin của bà hồn nhiên như vậy, gặp mình bệnh vậy mình có bệnh không? Nói ngon lắm. Nói ngon lắm. Sợ còn hơn. Không như là sợ mà còn là túm lên chứ mà sợ. Quẹt quẹt. Tại vì lúc bây giờ mình thấy rằng là không biết bám víu của ai nữa. Mà lòng tin thì lúc ấy họ chỉ còn biết rằng là Chúa là đứng chữa lành, thì đụng vào Chúa thì được Chúa chữa lành thôi. Nên thực sự ra cũng chẳng khuyến khích chuyện đó. Nhưng mà ai mà làm chuyện đó thì mình cũng đừng kết án người ta, đừng có chê trách người ta, tội nghiệp người ta. Lòng tin người ta đơn sơ vậy. Tôi đến nhiều nơi gặp mấy bà nhà quê thấy dễ thương, nghèo, ốm, bệnh tật, lúc nào ông cha ơi cho thương con, cầu nguyện cho con. Bây giờ mình biết sao vậy? Bây giờ mình ngồi mà cắt nghĩa giáo lý thế này thế khác cho bà thì vô ích. Bà chỉ cần một cái điều là bây giờ con đang bệnh 12 năm mà không khỏi, bây giờ cha cầu xin Chúa chữa cho con khỏi đi vậy thôi. Mình cắt nghĩa thế này thế kia rồi thông phần đau khổ nó kia bà đâu có hiểu nổi. Thế không ạ? Mà đôi khi có những con người mà lòng tin đơn sơ hồn nhiên của vậy rồi Chúa cần là cần tấm lòng của họ chứ. Chúa cần, đâu cần lý lẽ, lý luận, triết học, thần học gì cao xa. Phải không? Mình thì cứ ngồi đó mà lý luận triết học thần học cao xa, đối với người đó chả có cần triết học thần học gì cao xa, gì chú giải chú giết gì cả. Tôi chỉ cần biết là tôi đau, tôi cần Chúa chữa lành, tôi đến tôi cầu xin Chúa chữa lành, tôi đụng vào Chúa và Chúa chữa con. Giống như đứa bé, thấy không ạ? Thế đến với mẹ nó cần lý luận gì không? Mẹ cho con này, ma cho con cái kia, nó cứ nói vậy thôi. Má nó cho sao rồi cho, thế không ạ? Nó tin vào má nó chạy đến má nó, nói má nó, mặc dù má nó nghèo lắm nhưng mà nó vẫn cứ đến nó xin má nó là cho nó may cho nó cái áo mới chứ. Nếu mà nó biết lý luận nó chẳng bao giờ nó xin như vậy. Má nó nghèo quá mà xin cái gì, thế không? Nhưng mà nó thương má nó tin vào má nó cứ xin. Thì bà này cũng vậy thôi, họ đến họ đụng vào gấu áo của Chúa. Trên có những cái trường hợp mà thực sự ra nhiều người cũng chê trách là thế kia, là những người mà đến Chúa cầu nguyện rồi sờ đụng chạm vào tượng Chúa đó, rồi thì đụng đến vết thương của mình hay là chỗ đau của mình ấy. Thì nhìn thì nó thấy nó cũng không được ngon lành cho lắm, thì nghĩa là lòng tin mà cần phải như vậy. Nhưng mà đối với những người mà họ đau quá rồi, họ bế tắc quá rồi, họ cùng đường quá rồi, bây giờ tin rằng như vậy thì họ được chữa lành thì sao? Nếu mình cấm họ mà cái điều đó có là tội hay không? Thế chưa ạ? Nó khó. Cho nên anh chị em thấy là cái ông Thánh Phêrô ở đền thờ Thánh Phêrô, ông thấy bằng ông ngồi trên cái bệ bằng đồng đen, mà anh chị em biết đồng đen là thứ đồng nó chắc rắn lắm ấy chứ. Mà cái ngón chân của ông, người ta cứ đi ngang ngoài ta vuốt một cái thôi, mà bây giờ cái đầu ngón chân nó dày như thế mà nó mỏng dính lại như vậy, anh nghĩ thế nào? Con trên cái mà nó như vậy dày cộm như thế này mà nó, họ cứ đi qua vuốt một cái ở cầu nguyện, nó vuốt một cái thôi mà bây giờ cái ông trên nó dày cuối thì mà bằng đồng đen nha, còn nhọn hoắt lại bây giờ sao vậy? Thế bây giờ mà khi tôi thấy tôi đi ngang qua mình nghĩ họ thế nào thế kia, nhưng mà thôi không vuốt một cái biết đâu được. Biết đâu được, thấy không? Biết đâu được. Và khi con người mình, vì là mình là linh hồn và thể xác mà, cho nên nó cũng phải có cái gì diễn tả ra bằng cái hình thức bên ngoài chứ, đúng không? Nó cũng đòi hỏi có cái đó hay cần có cái đó, cho nên là bà cần có một sự tiếp xúc đụng chạm. Và như vậy thì được chưa? Được chưa? Né chưa gì nữa, tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy rằng trong mình đã được khỏi bệnh. Xong chưa? Được chữa rồi nhưng mà chưa xong. Chữa được ngay tức khắc mà. Chứ đâu có Chúa gọi bà ra chứ hỏi han luôn thôi bảo nhá, bây giờ chữa cho đấy nha. Không có. Không cần thiết. Bà tin như thế nào thì bà đã được như vậy rồi. Ngay tức khắc. Lúc mà bà tin và đụng chạm vào gấu áo của Chúa là được khỏi, thì bà đã được khỏi rồi ngay tức khắc. Máu cầm lại và bà cảm thấy là trong mình đã được khỏi bệnh, nhưng mà rõ ràng Kinh Thánh ghi lại như vậy. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Ta thấy người có thần khí thì cũng có thần khí phát ra, mà người có ma quỷ thì cũng có tà khí nó phát ra, đúng không? Khi mà anh có tà khí tự nhiên tà khí nó cũng phát ra. anh chị em đến với ai mà đứng họ có tà khí, mình dễ cảm nhận được lắm chứ phải không? Rồi nếu mình có thần khí Chúa ở trong mình đến với ai mà có thần khí Chúa trong mình cũng cảm nhận được. Ngay lập tức Chúa thấy rằng có một cái sức mạnh từ nơi mình phát ra, Chúa nhận thấy chuyện đó. Cho nên khi anh chị em mình đến với những người mà họ có tà khí, anh chị em có thể nhận thấy được á, nhận thấy được và họ dễ chống lại lắm. Nếu mà mình thần khí với tà khí là nó sẽ đẩy nhau, đụng nhau mà. Mình cảm nhận cái người này không chơi được, hoặc người này thế kia, người này nói có vẻ, đúng không? Mình nghe thấy người ta nói có vẻ là thế này khác. Còn nếu mà hai tà khí nó gặp nhau thì nó sẽ hai bên nó cứ thổi nhau lên mầm. Thế không? Còn nếu mà ngược lại là tà khí với thần khí là cảm thấy là nổ quá rồi, cảm thấy là bốc quá rồi, nó đẩy liền, nó khó chịu liền rồi. Thì Đức Giêsu lập tức thấy có một sức mạnh từ nơi mình phát ra và Ngài quay lại giữa đám đông mà nói: ai đã sờ vào gấu áo thầy của tôi? Các môn đệ thưa: thầy, có đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn nói ai sờ vào gấu áo tôi? Các môn đệ cũng vẫn chỉ là người phàm thôi, chỉ nhìn bằng con mắt trần gian, đông như thế này mà hỏi sao kỳ vậy. Trên những công việc của Chúa nhiều khi mình không hiểu nổi đâu. Không hiểu nổi đông như thế này mà Chúa hỏi thì hỏi là nghĩa là sao? Nhưng mà Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Tại sao Đức Giêsu phải làm như vậy? Tại sao? Đã chữa xong rồi, nha anh chị em để ý coi. Ông này ông đang là hối đây này, thầy lẹ lên nó sắp chết rồi. Thôi đi. Đức Giêsu liền đi ngay. Đám đông chen lấn và đi với Ngài. Trong khi đang đi như vậy thì có một người phụ nữ đến đụng chạm gấu áo, sờ vào Chúa và lập tức được chữa lành. Chúa đi luôn được không? Người ta đang hối thế kia kìa. Ông này ông đang sốt ruột lắm rồi nè. Thôi thầy đi đi thầy ơi. Mấy người này dập cho thầy đi. Con tôi sắp chết rồi. Đi. Chị em thấy không? Mà Chúa Giêsu không cho mình làm theo kiểu tự nhiên như vậy. Vòng tin mình phải trải qua thử thách. Chúa cứ trần trờ. Chúa cứ đụng đà đụng đỉnh. Cứ trần trờ và đụng đà đụng đỉnh. Còn mình thì hấp ta hấp tấp. Thế không? Mình thì là sốt ruột. Mà Chúa cứ tà. Chứ nhiều lúc mình cầu xin Chúa ra tay lẹ lên, Chúa cứ tà. Cứ đụng đà đụng đỉnh. Giờ ta chưa đến. Chúa còn mỗi cái nữa xin mà vẫn chưa được là sao? Giờ ta chưa đến. Trên tôi bảo thôi không có hối Chúa nữa. Tại mình càng hối bao nhiêu thì chính mình là người bất an bấy nhiêu. Còn mình tín thác bao nhiêu thì mình bình an bấy nhiêu. Còn Chúa vẫn mãi mãi như thế. Đến lúc nào đó Chúa nói rằng ta có chương trình cho cuộc đời của con rồi. Lúc nào, như thế nào, ở đâu, ra sao, ta có chương trình hết rồi. Nhưng mà nếu mà Chúa cho mình biết hết thì mình đâu còn tin thác vào Chúa nữa. Thấy không? Mai rảnh quà nhá, quà Tết nhá. Về quê chưa? Muốn lì xì không? Muốn bao giờ lấy? Bao giờ thế đâu phải bao giờ đưa ra. Thấy không? Có lì xì an tâm. Nào về có lì xì. Mà đến lúc mà mua vé rồi chào rồi cũng chả thấy lì xì đâu cả. Đúng không? Rồi lên xe rồi mà vẫn chả thấy nói gì lì xì cả. Chịu nổi không? Thế không ạ? Rồi đến về nhà 28 Tết rồi bà cố ra chào hay các em ra chào rồi, thầy mới về có gì mừng tuổi không? Mình chẳng có gì để cho nó cả. Thì mình nghĩ rằng cha sẽ lì xì cho số tiền lớn để đưa về mua quà cho các em. Không cha thấy gì cả. Đến năm 9 Tết vẫn cha thấy gì cả. Lẩm bẩm chưa? Nói sao? Hứa lèo, hứa quậy, nói ngon lắm. Thế này thế kia. Thế không? 30 Tết ngủ yên không? Buồn không? Buồn. Sáng một Tết mở mắt ra thấy cái gì?
mở mắt ra thấy, ủa đúng một một tết rồi, là đêm giao thừa vừa mới đung đung pháo nổ giao thừa, cái thấy trong đám pháo đó có cái bao lì xì. Wow. Mình đâu, nếu có biết, nếu mà mình biết trước cái như vậy thì đâu còn hồi hộp, đâu còn hấp dẫn nữa. Thế không, mình đó là cuộc sống của mình là như vậy. Cho nên là Chúa cứ đụng đa đụng đỉnh, thôi Chúa ơi, bái khỏi rồi thì Chúa đi đi cho rồi. Nó còn quay lại hỏi ai đụng vào gô áo nữa, mà hỏi một câu mà các môn đệ mà là những người thân thiết nhất mà cũng phải, sao mà Chúa hỏi cho hỏi cái câu bằng thừa. Thầy coi bao nhiêu người chen lấn như vậy mà thầy bảo ai đụng vào thì không phải thánh mà biết. Ờ, thánh không biết nhưng mà tao biết. Thánh không biết tao biết. Vì Chúa biết ai là người đụng vào gô áo Chúa, vì lúc đó có một năng lực từ nơi Chúa phát ra mà. Mà nhưng mà tại sao Chúa lại làm cái chuyện đó? Tôi hỏi chị em như vậy. Đâu cần tuyên xưng nữa, bà khỏi rồi gì nữa. Chả cần gì nữa. Nếu mà muốn cho ông trưởng được xác nhận niềm tin thì làm sao mà đi giữa đường lại báo là chết ngắt. Chẳng dính gì ông trưởng hội đường ở đây cả. Hai cái đoạn tường thuật nó cắt ra, cái này nằm ở giữa. Nhưng mà có dính gì đến ông trưởng hội đường trong cái biến cố cái bàn này không? Không. Tao mò theo Chúa thì sao? Thì nghĩa Chúa muốn này, đấy tao chữa đấy, thấy chưa? Đấy. Thì nghĩa Chúa là muốn cho mọi người thấy để người ta trầm trồ khen ngợi Chúa à? Không muốn mặc áo gấm đi đêm, phải mặc áo gấm đi ban ngày để cho người ta biết. Ồ, bà được chữa thì bà phải nói là tôi chữa bà chứ, rồi không bảo nói thì ai biết? Thì nghĩa Chúa là như vậy à? À. Nếu mà ta không suy cho kỹ, ta sẽ, nếu mà người ta muốn chống, ta sẽ nói Chúa là như vậy. Chúa này hành con người ta vừa phải thôi, đã chữa cho người ta rồi, cho nó đi đi, nó đang xấu hổ chết rồi, nó quê rồi. Chắc tin gì nữa, bà tin, bà chắc tin thì bà mới đục vào Chúa chứ, bà được Chúa chữa lành thì bà tin quá rồi chứ còn gì nữa. Mà nếu mà phải cho bà xuất hiện đêm đông thì phải nói rằng, nãy thầy phải nói là tôi cho tiền thầy nhé. Thế nãy thầy ai cho tiền đấy? Ôi giời ơi, thế giờ thầy sửa thấy chưa mọi người? Thầy nhớ phải như vậy sao? Nếu mình không biết lý giải cho đúng là người ta sẽ hỏi mình câu đó là mình kẹt cứng đấy nha. Anh chị em suy nghĩ thử coi. Tại sao lại phải lôi cổ bà ấy ra? Nếu mà theo kiểu dân gian là lôi cổ ra đây, đứa nào đụng vào gó tao nó ra đây. Bà này run rẩy sợ hãi mà ra trước Chúa. Thấy chưa? Run rẩy sợ hãi ra trước Chúa. Không dính gì đến thông đồ đây cả. Thì Chúa biết là ai đụng mà. Chúa hỏi không phải là hỏi tông đồ đâu, tại mấy ông này là lắm miệng xen vào thôi chứ. Chúa hỏi ai đụng vào gõ thầy đấy chứ, Chúa có hỏi tông đồ là này các con coi đứa nào đụng gõ thầy không? Có không? Nhưng mà các tông đồ nói câu đó ra rõ ràng là cũng chẳng tin gì bao nhiêu. Cũng biết chẳng biết Chúa là gì cả. Chúa hỏi câu đó là để cho ai trả lời? Cho bà đó trả lời. Chỉ có bà với Chúa biết là ai hỏi và ai phải trả lời thôi. Còn cái tôi rồi là người ngoài, cho nên cũng xen vào chuyện người khác. Thế thì không biết thôi im đi. Biết thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Hỏi gì cũng nói lẹo. Chị em thấy không? Vậy thì bây giờ mình phải suy nghĩ coi là tại sao mà Chúa, câu hỏi đó là câu hỏi dành cho bà. Và bà phải là người trả lời câu hỏi đó. Và bà ra trước mặt Chúa trong thái độ run rẩy sợ hãi. Chúa không muốn ai đến với Chúa trong cái sự run rẩy sợ hãi là một. Chúa không ai đến với Chúa như là một người vô danh tiểu tốt. Nếu bà chỉ đụng đến Chúa và được Chúa chữa lành, bà có biết rằng Chúa nhìn thấy bà không? Không. Thấy không? Bà chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Và trước cái đám đông này nữa, bà cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt. không ai là người vô danh tiểu tốt trước mặt Chúa. Và mình cũng không được phép cho ai là người vô danh tiểu tốt trước mặt Chúa. Mỗi người đều có giá trị vô cùng, một cái giá trị, một cái nhân vị, một cái nhân phẩm mà Chúa tôn trọng. Chúng ta biết khi mà dựng nên con người thì Chúa làm gì? Nắm nót. Còn dựng nên vũ trụ vạn vật Chúa làm gì? Phán một lời. Hai cái khác nhau. Vậy thì Chúa muốn trân trọng cái người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy phải ra trước mặt Chúa. Và khi mà ra trước mặt Chúa rồi thì cái cảm giác run rẩy sợ hãi ban đầu nó không còn nữa. Vì không còn run rẩy sợ hãi nữa cho nên bà mới nói với Chúa hết tất cả sự thật. Nhớ chưa? Mà khi nói hết tất cả sự thật thì có phải là nói 5 phút không? À, để ý dùng. Nói hết tất cả sự thật mà. Tức là bà ấy kể cả cuộc đời của Chúa. Chú có biết không, 12 năm nay rồi con thế này thế kia, con chạy hết ông lang này, bà thầy nọ, bà thầy kia. Nói hết tất cả sự thật mà. Mà trong cái sự thật đó là có cả cái con người tội lỗi của bà ấy nữa chứ. Chả lẽ bà không có tội? Phải không? Không có lúc bà không nghi ngờ? Phải không? Không lúc bà không ngã lòng? Con nói thật với Chúa là con nản lắm rồi. Thế với Chúa lúc này, lần này là con cứ lên con sở đại vậy thì con cầu may vậy thôi đấy. Chứ còn bán tín bán nghi. Anh chị em thấy không? Đó. Bán tín bán nghi. Cho nên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta rằng là đến với Chúa không ai là vô danh tiểu tốt. Đến với Chúa không ai là phải nấp na nấp náp. Không ai phải khép na khép nép. Không phải khum na khum núp. Không có. Trước mặt Chúa là mọi người bình đẳng. Trước mặt Chúa là cái nhân phẩm, nhân vị con người phải được tôn trọng. Ta không có quyền coi thường bất cứ một người nào, dù là người đó là vô danh tiểu tốt. Không có quyền. Không có quyền giữa đám đông, giữa đám đông xa lạ này. Có không ai là giữa đám đông xa lạ trước mặt Chúa. Mà với Chúa thì từng con người đều có giá trị. Và Chúa biết rõ từng con người. Chúa biết rõ mỗi một người chúng ta. Như vậy mới là lòng thương xót chứ. Như vậy mới đích thực là lòng thương xót. Là Chúa thương xót từng con người. Và biết rõ từng con người. Hiểu rõ nguồn từng con người. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng muốn nghe từng con người ấy nói với Chúa, kể lể cuộc đời của họ cho Chúa nghe. Như Chúa nói Faustina rằng là: ta thích nghe con kể chuyện đời của con lắm. Nói đi, ta vui lắm. Sao? Mày bị ông chủ ông ấy xử sao? Hôm nay đi bồ rồi nó đá giỏ lái cho mấy cái. Hôm nay đi ăn kem gì? Kem dừa. Kem dừa là sao? Dạ thưa, ăn xong rồi đứa này dừa đứa kia trả tiền. Đây là kem dừa. Ô rủ nhau đi ăn kem dừa. Thì Chúa muốn mỗi người mình là một cái gì đó rất là riêng biệt với Chúa, riêng tư với Chúa. Mà như thử là chỉ có một mình mà thôi. Cho nên Chúa nói Faustina, và Faustina cũng cảm nhận được rằng là Chúa thương tôi như thử là cuộc thương khó của Chúa chỉ dành cho một mình tôi mà thôi, chứ không phải là tôi ăn theo, chứ không phải tôi ăn ké. Chúa cứu hết nhân loại thì may thì tôi cũng dính trong đó thôi. Không phải. Mà Chúa nói rằng cho dẫu là chỉ có một mình con phạm tội như vậy thì Cha cũng cứu con như thế đó. Chứ không phải vì là cái cô này cô ăn theo cái đám đông này đâu. Có ăn theo đâu. Có phải bà ăn theo không? Bà ăn theo ấy còn gì đâu mà không. Đám đông chen lấn, bà mới len trong đám đông ấy, bà ấy ăn theo, bà ấy lên đứng chạm vào Chúa chứ còn gì mà không ăn theo. Nhưng mà Chúa bảo không, không phải là ăn theo. Ơn ta ban cho con rõ ràng chứ không có ăn theo ấy đó. Dù là có đám đông này không có đám đông, người ta vẫn cứ cứu con. Nó ơn cứu độ Chúa dành riêng cho cái ông Cường này nè. Một mình ông ấy thôi. Ông phải cảm nhận cái chuyện đó mới thấy được hạnh phúc. Thế không ạ? Một mình rồi con thì ta cũng cứu con như vậy, ta cũng cứ thương con như vậy. Nói chị em, đến với lòng thương Chúa anh chị em phải cảm nhận cái đó kìa. Thế thì cảm nhận là lòng thương cho Chúa dành riêng cho mình, và có thể là chỉ một mình thôi thì Chúa vẫn cứ thương xót như vậy. Mà vì vậy mà Faustina mới rằng cho dù tất cả sự khốn khó, khổ sở, đau khổ của cả nhân loại dồn xuống trên một mình con,
cho đến tận thế thì con vẫn tin thác vào Chúa. Làm sao bà nói được cái điều đó nếu bà không cảm nhận được rằng là cái sự thương khó của Chúa, dù là không có nhân loại này, chỉ còn một mình người này thôi, thì sự thương khó của Chúa cũng vì vậy mà cứu bà. Thì lúc đó bà mới nhận thấy rằng là tất cả sự khó trên đầu con này, cả thế giới này đổ xuống đầu con này này, thì con vẫn tín thác vào Chúa chứ, phải không? Nhưng mà không làm sao mà được. Bà này bà chỉ nghĩ rằng bà nghĩ thôi, bà đụng vào Chúa thì được khỏi, lập tức Chúa chữa. Nhưng mà Chúa muốn cho bà rằng là Chúa không chỉ chữa về thân xác của bà khỏi cái bệnh băng huyết, nhưng mà cả con người bà được cứu độ. Bà có giá trị trước mặt Chúa vô cùng. Vì vậy mà bà, người nói với bà: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Rõ ràng đây là một lời công bố công khai, nói với cá nhân người ấy cũng như là trước mặt mọi người, chứ không phải là một chuyện mà chữa lén lút gì cả. Chúa muốn cái việc Chúa làm là công minh chính đại, cho nên là mình lên mình làm chứng, để mình nói lên cái điều mà Chúa đang làm cho cuộc đời của mình, để cho mọi người biết một cách tỏ tường rằng không phải là Chúa chữa lén lút, thì nó chữa cho mày thôi nhé, mày đừng có nói với người khác nhé, mà nó đến làm phiền tao lắm ấy. Chúa không có sợ ai làm phiền hết á, ai tin thì đến Chúa chữa à. Chứ cái bài học của cái bà này tôi thấy sướng ở cái chỗ là Chúa không chỉ chữa cái bệnh băng huyết 12 năm, nhưng mà còn làm cho người đàn bà ấy thấy rằng cái phẩm giá mình được tôn trọng. Có một người nghe về chuyện đời của bà ấy, bà được phép nói với một người mà bà không bao giờ bà nghĩ rằng có thể nói được, và run rẩy sợ ấy. Và cái lời kết của Chúa chẳng có là một cái lời kết án gì cả, chẳng có một sự trách móc gì cả, mà lời yêu thương: lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi về bình an và khỏi hẳn bệnh, chứ không phải là giết rồi xong ngày mai lại bị lại. Thấy không? Nhiều ông thầy chữa cho mình là chỉ giết xong ngày mai bị lại. Đau quá. Nhất là những người mà bị khớp á, vô nói trời ông thầy này chữa hay lắm, vô chích cái khỏi. Đúng. Có phải không? Chích cái khỏi liền, hết đau liền, đúng 3 ngày sau đau lại. Và càng ngày nó phải chích thuốc hơn, mà không biết là cái hậu quả nó ghê gớm hơn, là nó mục xương, là nó thế này thế khác. Chứ đâu phải chơi kiểu đó, dứt khỏi bệnh mà không phải là khỏi cái bệnh thân xác, mà cả con tâm hồn nữa, con người bá. Và người này bá có thể nhìn mặt mọi người, không mặc cảm, không sợ hãi gì cả: Chúa chữa tôi đàng hoàng. Chứ thôi người ta bảo: ôi biết bà có được khỏi hay không, bà thế này thế kia, thế không ạ? À? À, rồi sau đó thôi, Chúa Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến và bảo rằng là: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Trong cuộc sống của mình cũng dễ bị đám đông tác động như vậy lắm đó. Mà nghe có lý, rõ ràng con gái ông chết rồi làm phiền thầy chi nữa, hợp lý không? Đúng quá rồi, còn gì nữa. Bây giờ ông, mục đích của ông làm rước Chúa về để làm gì? Chữa bệnh cho con ông khỏi bệnh, vì nó sắp chết. Bây giờ nó sắp chết, nó đã chết rồi thì sao? Giống như cái bà Mát-ta: nếu mà thầy đến đây, có mặt đây thì em con không chết. Đó. Mà người ta bảo: thưa thầy, đã 3 ngày rồi, đã có mùi rồi, còn đây thì chưa nó có mùi, nhưng mà chết rồi. Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo người hội trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Tại sao Đức Giêsu phải nói trước? Tại sao Đức Giêsu phải nói trước? Lúc kia thì là ông mới đến ông xin, còn bây giờ thì Đức Giêsu nói, tại sao? Củng cố lòng tin của ông ta chứ, hoảng quá rồi chứ còn gì nữa. Trước khi mà ông nói lời từ biệt thì Chúa đã không có từ biệt gì cả: tôi đến, đừng sợ, cứ tin đi. Nhưng lúc trong cuộc sống mình cũng vậy, thế gian nó bảo thôi hết hy vọng rồi, cầu nguyện mãi cũng chẳng thua gì, lòng thương xót Chúa giờ là hết thời rồi, thấy không? Mình cũng hoảng lắm chứ, mình cũng hoang mang lắm chứ, mày còn cố vớt vát làm cái gì nữa giờ? Thôi, ý Chúa muốn mày như vậy thôi, mày chịu đi, mày chấp nhận đi. Thấy không? Cái câu đó là cái câu mình đáng sợ nhất, là ý Chúa muốn như vậy rồi, cái khó khăn trở ngại như vậy là Chúa muốn như thế rồi, thôi đừng cố gắng làm cái gì. Sợ nhất là cái đó. Rõ ràng là người ta bảo đừng có làm phiền thầy nữa, có nghĩa là đừng cố gắng nữa làm gì. Việt Nam mình thì vẫn còn câu là còn nước, bị hết nước rồi sao? Hả? Hết nước rồi sao? Sao? Bắt cá. Ta thấy phải bắt cá, đúng rồi. Hay cho chàng hoa tay. Câu nói đơn giản như vậy, vậy mà lại thâm thúy, đúng không? Còn nước còn tát mà hết nước thì bắt cá, có sao đâu. Chứ đâu phải là hết nước rồi thì cất gầu đi. Cái gầu đó bây giờ để làm gì? Đựng cá. Trước còn nước thì gầu tát cá, còn bây giờ hết nước thì gầu để mà đựng cá, còn mình thì đi bắt cá. Chúa mời gọi mình làm công việc đấy, thưa anh chị em, mời gọi mình làm công việc đấy, là không còn nước không tát nữa sao con? Không, còn làm chuyện khác được. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nhưng mà để nó có thể thì mình lại phải đi vào những cái chuyện mà tưởng rằng không thể. Khó là khó ở chỗ đó. Mình thì nghĩ rằng không thể, Chúa bảo vẫn có thể. Mà bao giờ thì có thể? Có thể sẽ có thể. Làm thêm câu đó nữa. Nhưng bao giờ thì có thể sẽ có thể? Có thể sẽ đến một lúc mà nó sẽ có thể. Lời hứa của Chúa thì không thay đổi, nhưng mà mình cứ muốn là nó phải bao giờ và ở đâu. Chúa bảo bao giờ đâu là chuyện của ta, không phải chuyện của con. Trễ quá rồi Chúa ơi. Ông chỉ cần tin thôi, rồi người không cho ai đi theo mình, chỉ ông Phêrô, Giacôbê và em là ông Gioan. Đám đông mà cho đi theo để làm gì? Nếu mà tôi là tôi cho đi theo ạ. Để làm gì? Để làm gì? Dằn mặt. Coi thử coi, coi thường thằng này à? Từ thằng này bó tay à? Dằn mặt đúng không? Vừa để cho đám đông nó trầm trồ, nó khen ngợi, nó đồn cho nó nhanh lên. Tôi tận mắt là nó chết chứng kiến rồi mà bây giờ ông cho nó sống lại. Thế là tin đồn vang ầm lên, Chúa Giêsu đi đâu người ta cũng rước vào, đón vào, đón tiếp, chứ đâu mà nó bị xua đuổi. Mà như vậy có phải đường lối của Chúa không? Mà mình thích không? Thích chứ. Ngu gì cũng thế, trời ơi. Ai làm gì cũng muốn cho người ta biết chứ, phải không? Nhất là mình làm điều tốt nữa. Khi nào mình không muốn cho người ta biết? À, có điều tốt mà trước mắt thế gian mà muốn cho người ta biết lắm, phải không? Sinh nhật của anh ấy, con tặng cái hoa, con có để tên con không? Có không? Chưa làm bao giờ. Chán mày quá con ơi. Bạn tặng tôi cái gì? Bạn có Giêsu mấy người với bà ấy, đưa mấy quả cam hay là mấy cái gì? Giêsu cha cha của bà này đi cha nhá, cha cha của con ấy nha, rồi vân vân. Họ phải nói cho biết là của họ, phải không? Để mình biết của họ. Chứ chẳng ai mà đưa xong rồi vui tranh ít lắm. Vui tranh xong rồi còn chốc gọi điện thoại, cha có biết ai vừa đưa quà đấy không? Vui tranh rồi còn hỏi câu đó chứ. Thì ta thấy rằng là Đức Giêsu không có chiều theo cái đám đông, tại vì ngài biết đám đông nó trôi nổi lắm, như bong bóng, nó hứng khởi thì nó nổ tung lên, nhưng mà chỉ cần châm một cái là nó mau xuống lắm. Lòng tin không phải là trái bóng trôi nổi, lòng tin là phải bén rễ sâu xuống lòng đất. Cho nên cho nó đi hết thì không cần thiết, đừng cần phải bám vào đám đông để nó theo. Nên có nhiều người cứ nói về thế nào họ cũng đến đông, với cha gọi đến đông để làm gì? Đám đông nó trôi nổi mà, mình mà lên thì nó phò, mình mà xuống thì nó đạp. Nó phò người thịnh hay phò người suy, mà theo để làm gì? Sống theo đám đông để làm gì? Bám với Chúa ấy chứ. Vì thế mà chỉ dắt ba ông đi theo thôi, mà ba ông này đã chứng kiến phép lạ của Chúa như vậy rồi mà còn vững tin không? Vẫn không vững tin, giờ phút cuối mà vẫn bỏ Chúa. Thế không? Vườn cây dầu, các con không thể thức với thầy một giờ được hay sao? Anh chị em thấy không? Chúa ưu tiên, ưu ái đặc biệt như vậy đó. Giá ưu đãi vậy đó. Thế mà cũng bỏ. Người bước vào nhà thấy cảnh ồn ào, người ta khóc lóc kêu la ở Mỹ, người bước vào nhà và bảo họ sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy, đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người. Đức Giêsu cần nói vậy không? Anh chị em thấy không? Nếu mà theo kiểu tự nhiên không, đi ra để cho tôi, để cho tôi, thế không ạ? Sao lại khóc la ồn ào vậy, nó có chết đâu, nó ngủ đấy. Cho mình thấy rằng là cái chết không chỉ là giấc ngủ đối với Chúa thôi. Vì thực sự ra mình có chết không? Không. Sự sống này chỉ
thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mặt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Cái bài hát này vơ vẩn. Người ta chết, ta khóc lóc, rồi bảo là chết rồi là ngủ, xong mắt nhắm lại rồi thấy tương lai. Tương lai sập xuống rồi, con tôi nó chết rồi. Đáng lý là nó lấy cô, nó đã làm giấy bảo lãnh cho cô rồi, mà giờ tương lai sập xuống rồi, hết rồi, mắt nhắm rồi là thấy tương lai. Thế gian không hiểu nổi đâu. Cho nên Đức Giêsu muốn cho người ta thấy rõ được cái điều đó, ngài mới nói như vậy, chứ đâu phải ngài nói để cho người ta nhạo cười. Mà biết là người ta nhạo cười ngài cũng vẫn nói, mà một cái sự thật, một cái chân lý mình phải nói, cho dù người ta có chấp nhận hay không chấp nhận, người ta có nhạo cười hay không nhạo cười. Mà Đức Giêsu còn bị nhạo cười thì huống hồ là mình. Chứ mình cầu nguyện, mình xin Chúa cho được ơn chữa lành cái này kia, người ta không nhạo cười mình nữa thôi chứ. Thấy không? Ta nhạo cười thôi. Bây giờ ta nhạo cười thì đó là chuyện ta, của người ta. Còn việc Chúa có làm không? Làm chứ. Bằng cách nào? Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ, đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Đuổi họ ra ngoài hết. Phản, vì họ không tin mà họ nhạo cười thì họ không xứng đáng được chứng kiến những điều lạ lùng của Chúa làm. Mình muốn thấy những điều lạ lùng thì phải có sự khiêm tốn và có niềm tin. Mà mình càng không khiêm tốn mà càng cứng tin thì chẳng bao giờ thấy điều lạ lùng Chúa làm. Mà càng không thấy điều lạ lùng Chúa làm, nó lại càng nhạo cười Chúa. Mà càng nhạo cười thì mình càng không bao giờ mình được thấy. Cứ suốt đời mình nhạo cười mà thôi. Thưa anh chị em, người cầm tay đứa bé và nói Talitha cum, có nghĩa là này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Không. Thật lạ Chúa làm, nó diễn biến nó lâm ly như thế đó. Là tất cả chỉ để cho mình còn được hai chữ tín thác không. Lòng thương xót của Chúa thì không phải hành hạ con người, không có. Chúa không phải là Chúa hành con người. Nếu mình nghe không kỹ, hiểu không thấu thì mình bảo là hành nó vừa vừa thôi. Thế không ạ? Hành nó vừa vừa thôi, giải quyết cho người ta cho rồi đi, mà cứ thủ tục giấy tờ hoài, hành hạ con ta hoài. Nhưng mà Chúa bảo không, ta đang thử lòng tin của con, sự kiên nhẫn của con. Cái ông trưởng hội đường thử thách nặng lắm. Anh chị em thấy không ạ? Chúa thương chứ, Chúa không thương xót sao được. Nhưng mà càng thương bao nhiêu thì càng Chúa càng muốn thử luyện bấy nhiêu. Giống như là đứa con mình, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bố mẹ vì thương con, muốn uốn nắn con, cho nên đôi khi phải nghiêm khắc, phải dằn vặt con. Phải dằn vặt con mình để nó khổ, nhưng mà để cho con mình nó trưởng thành hơn lên. Vậy thì trong cuộc sống theo Chúa vậy, theo lòng thương xót Chúa vậy, chị em sẽ gặp những lúc mà mình bị thử thách nhiều lắm. Thế không ạ? Thử thách nhiều lắm. Và có những lúc mà mình thấy rằng là sao Chúa không làm luôn đi cho rồi, Chúa không làm ngay đi cho rồi, mà Chúa để như thế. Chúa cứ nói giờ ta chưa đến. Và đến giờ Chúa đến thì ngay lập tức, chứ không chần chừ. Mà hơn cả cái điều mình mơ ước, người trưởng hội đường chỉ nghĩ được một điều là Chúa chữa đứa đó khỏi bệnh. Chứ có dám nghĩ rằng Chúa nó chữa nó khỏi chết không? Không. Cho nên Chúa phải nói người đừng sợ, cứ vững tin đi, chỉ cần tin thôi. Chúa biết chứ, Chúa biết cái sức yếu đuối của mình, sức chịu đựng của mình chứ. Vì mình chỉ nghĩ đến chuyện mạnh nhất là Chúa chữa khỏi bệnh Nani, chứ không dám nghĩ rằng Chúa chữa chết sống lại. Mà Chúa làm hơn cả điều mình nghĩ.
Bây giờ Chúa ra tay thì hơn những điều mình mong đợi, hơn cả những gì mình tính toán, hơn những gì mình suy nghĩ, hơn những gì mình có thể nghĩ được nữa. Ngay lập tức, chứ không phải chần chừ, đứa bé trỗi dậy và đi lại được. Rõ ràng là nó sống, chứ không phải là sống dở xong rồi chết dở, dậy xong rồi giống như là lâm sàng dậy một cái xong rồi lại chết lại. Phải đi lại được và Ngài truyền cho con bé đó ăn. Chứng tỏ rõ ràng là một cái phép lạ tỏ tường nhé. Và người ta sững sờ, người ta ngạc nhiên, nhưng mà Chúa nghiêm cấm không nói. Tại vì người ta, lòng tin người ta chỉ dựa vào những cái hình thức bên ngoài, chỉ thấy được cái kết quả thì mới tin. Nhưng mà tại sao ngay từ lúc ban đầu không tin, không chịu đi theo cái hành trình đó, hành trình của đức tin, hành trình của lòng tin thác là như vậy. Chứ đâu phải hành trình lòng tin thác là nhảy xổm lên cái được đâu, không có. Nó phải từng bước thầm qua màn đêm tuyết trắng, cứ phải từng bước thầm. Mà nó bước thầm, nó lặng lẽ, nó tăm tối, nó mờ mịt, nó u ám, nó ẩn khuất, nó sao sao đó. Lại vẫn nghe lời Chúa nói, đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Thôi chết rồi, phiền thầy chi nữa, đừng sợ, chỉ cần vững tin thôi. Thôi bế tắc rồi, còn nước đâu mà tát, đừng sợ, hết nước thì bắt cá. Sao mình dám nghĩ được như vậy chị em? Đâu không nghĩ được như vậy. Cho nên là đi theo Chúa, cái sự tin thác là như vậy. Đi ghi xuống nghiêm cấm không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy thôi, không cần phải báo cáo rầm rộ lên rồi mừng công rồi khua trương múa trống ầm ĩ lên. Cho nó ăn đi, rồi thầy cho mình tiếp tục ra đi. Những ai tin thì sẽ thấy, những ai tin thì sẽ được, những ai tin thì có sự bình an. Như người phụ nữ, con đi về bình an, lòng tin của con đã cứu chữa con. Amen.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.